Trót mấy tháng trường, bốn bạn Mai, Lan, Cúc, Trước. Hễ chủ nhật thì hội nhau lại nhà cậu Xuân mà nghị luận, hoặc về nhân tình thế thái, hoặc về văn chương. Rồi khi thì ở ăn cơm với nhau, khi rủ nhau đi chơi, hoặc lên miền lái thiêu, hoặc vô trong chợ lớn. Đối với cô Quế thì Xuân, Quang và Triều đều giữ mực cung kính. Bởi vậy cô Quế không ái ngại, không sụt sè chi hết. Cô trọng ba cậu cũng như anh ruột của cô. Vì gần gũi nhau như vậy nên tình bằng hữu ngày càng thêm mặn nồng. Và tuy cãi lẽ với nhau, song mỗi người đều giữ vững cái chủ hướng của mình, không ai chịu vì ai mà thay đổi tâm trí. Gần tới ngày thi tú tài kỳ nhì, Triều, Xuân và Quang lo học đêm học ngày. Hễ chủ nhật chẳng nói chuyện chi khác là sách vở. Cô Quế sợ mấy anh vì cô mà lo ra, rồi lơ đãng sự học. Bởi vậy cô xin mấy anh cho phép chủ nhật khỏi hội nữa, đợi chừng nào thi xong rồi sẽ tái hiệp mà đàm luận việc đời. Mấy cậu cũng nhất định đình cuộc hiệp hội. Một bữa chủ nhật, Xuân đương ngồi học ôn những bài về triết lý, thình lình Quang bước vô, sắc mặt buồn hiu. Xuân chỉ ghế mời bạn ngồi và hỏi:
Toa đã nhất định ở luôn trong trường mà học, mà sao toa còn ra đây?
Mấy tuần này ở luôn trong trường, trí vừa mệt lại thấy buồn hiu, vì vậy moa đi giải trí một chút. Toa học triết lý phải không?
Phải.
Quang châu mày, ngó cùng trong nhà rồi hỏi:
Em Quế bữa nay không lại chơi hay sao?
Không, mình đã nhất định đình cuộc hội hiệp, nên mấy tuần nay em Quế không có lại chơi nữa.
À, phải. Moa mệt mà ra đây thấy toa ngồi học, moa càng thêm mệt.
Quang dứt lời, liền đứng dậy đi qua đi lại. Cách một hồi lâu cậu hỏi Xuân:
Toa mệt hay không?
Không, toa hỏi chi vậy?
Tưởng toa học mệt thì anh em thả đi chơi một chút mà giải trí.
Đi đâu?
Đi đâu cũng được, thả đi bậy ngoài chợ, hay là đi thăm em Quế chơi.
Toa muốn thăm em Quế à?
Ừ, thăm chơi một chút.
Mỗi ngày em đi ngang cửa nhà Moa nên Moa thấy em luôn luôn, có cần gì phải thăm em. Nếu toa muốn đi thì Moa đi giùm cho.
Không, không phải Moa muốn.
Hoàng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại nữa. Chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào mà thình lình cậu nói:
Ừ, buồn quá, thay đồ đặng lại thăm em Quế chơi toa.
Muốn làm vui lòng bạn, Xuân xếp sách đi thay y phục. Cô Quế đứng ngồi chăm chỉ thêu tại hàng ba. Cô mặc áo bà ba lụa trắng, quần lãnh đen, không trang điểm chi hết, nhưng mà gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, miệng đẹp đẽ như đóa hoa hường mới nở, cặp mắt thanh bạch biểu lộ lòng vô tư lự. Xuân với Quang tới ngang cửa, bèn đứng ngoài cửa mà ngó vô. Có lẽ hai cặp mắt chồng ngó có điện lực mạnh mẽ lắm hay sao, mà cô đương chăm chỉ trong bàn thêu, thình lình cô lại ngước mắt lên ngó ra đường. Thấy Xuân và Quang thì sự vui vẻ liền phát hiện ra mặt mày cô, làm cho diện mạo cô tươi tắn lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Cô buông bàn thêu, vội vã đứng dậy, vừa cười vừa hỏi lớn:
Hai anh đi đâu đó? Kiếm thăm em phải không? Em xin mời hai anh vô chơi một chút.
Xuân với Quang đi vô. Xuân đi trước, chầm hẳm bước lên thềm. Còn Quang theo sau, trong lòng ngần ngại nên bước không được mạnh mẽ. Cô Quế vui vẻ nói:
Hai anh lại thăm em, thiệt em mừng lắm. Em mời hai anh vô nhà.
Xuân ngóp vô nhà mà hỏi:
Có gì hai ở nhà hay không?
Thưa có. Dì em ở nhà sao, mời hai anh vô chơi, rồi một chút dì em sẽ ra. Anh Quang định ở luôn trong trường mà học cho đến ngày thi, sao anh ra?
Quang Đường cầm cái bàn thêu đưa lên mà coi, mắt chăm chỉ ngó tấm thêu. Chừng cô Quế hỏi như vậy thì cậu bối rối đáp:
Tôi định ở luôn trong trường, song hôm nay học mệt quá nên đi ra chơi một chút.
Xuân nói:
Tôi đương học, Quang ra rồi biểu tôi thay đồ đặng lại thăm em, nên hai đứa tôi mới lại đây.
Cô Quế ngó Quang vừa cười vừa nói:
Té ra nhờ anh Quang chủ mưu nên mới có cuộc gặp gỡ này. Em rất cảm ơn anh Quang.
Quang bối rối không đáp theo ý cô Quế, mắt cứ ngó tấm thêu mà hỏi:
Em thêu hình chi đây?
Em mới bắt đầu thêu từ hồi sáng nay, nên chưa ra hình chi hết. Để chừng em thêu xong rồi hãy cho mấy anh xem. Có lẽ chừng ba anh thi đậu thì em thêu cũng rồi.
Mà em tính thêu cảnh chi đi chứ? Em nói trước nghe chơi.
Cụ Quế bước lại đứng khích một bên Quang, rồi chỉ vô tấm thêu mà nói.
Em tính giấu mấy anh mà giấu không được. Em ngụ ý muốn thêu một cây thông già. Trên ngọn có một cặp chim phượng hoàng đậu mà ngó mông ra một khoảng trời rộng mênh mông, trong mút mắt, đồng không bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp, mà chỗ nào cũng cỏ non đua mọc, phơi màu xanh mướt như gấm như nhung. Ở xa thì có một dãy núi lấp xấp, song thấy vàng vàng mà thôi chứ không tỏ rõ.
Em bắt đầu thêu cây thông đây phải không?
Thưa phải, em thêu cây thông ở gốc này để dư chỗ cho nhiều, đặng thêu khoảng đồng với dãy núi.
Dãy núi nằm chỗ nào?
Phía trên đây.
Cái cảnh em nói đó thiệt là cảnh chứa chan thi vị.
Chà chả, mà thêu ra cảnh đó có lẽ hơi khó chứ không dễ đâu.
Nếu mình vẽ thì mình liệu mà cho màu có lẽ được, chứ thêu mà làm cho ra cỏ non, cho ra dãy núi thế mờ mờ đằng xa, cho ra màu da trời thiệt là khó. Phải có cái tâm hồn mỹ thuật đầy đủ thì thêu mới được.
Vẽ hay thêu cũng vậy, nếu không có tâm hồn mỹ thuật thì làm sao cho ra cảnh vật được. Tấm tranh em tính thêu đây thiệt là khó, nhưng em ráng để hết tâm hồn trí ý của em vô đặng thêu thử coi được hay không.
Xuân gật đầu hỏi Quế.
Tấm tranh này em thêu đặng bán hay là thêu để chơi?
Trong một tuần lễ em phải làm việc cho người ta đến 6 ngày để lấy tiền mà nuôi sự sống. Còn có một ngày Chúa Nhật em rảnh rang, em phải để dành ngày ấy em chơi. Em có thèm tính làm đặng bán lấy tiền thêm đâu.
Em tưởng tượng cảnh để thêu như vậy đó. Có lẽ em còn ẩn ý gì chứ chẳng không. Tôi muốn biết chỗ đó lắm.
Cô Quế ngó ngay Xuân mà chậm rãi đáp.
Anh muốn hiểu chỗ đó thì em nói cho anh nghe. Mấy tháng nay em được ba anh hạ cố, cho em làm bằng hữu, rồi đàm luận việc đời với nhau. Mấy anh làm cho em suy nghĩ đến những việc mà thổi nay em không để ý. Mấy anh dịch tấm màn thế sự ra, cho em dòm thấy bọn thanh niên hiện thời. Dù trai gái cũng vậy, người nào cũng xem đường đời của mình chớn chở hy vọng. Song nó mênh mông, lại mờ mờ quá. Không biết phải theo hướng nào mà đi cho tới cảnh hạnh phúc. Tại em thấy như vậy nên em hội ý, muốn theo bức tranh này để ghi tạc tâm hồn thanh niên trong lúc này chơi.
Hoàng gật đầu khen.
Em đã sẵn tâm hồn mỹ thuật, em còn có thêm tâm hồn thi sĩ nữa. Hai tâm hồn ấy lại hướng về xã hội. Gái như em mới đáng lãnh chức, gái tiền tiến.
Cô Quế lật đật xua tay và nói vội.
Anh đừng quá khen em. Anh khen như vậy, một là em tự thẹn rồi không dám làm, hai là tự đắc rồi em không ráng sức, thua sút người ta còn gì.
Hoàng chưa kịp trả lời, Kế thấy dì hai oanh từ nhà sau đi ra. Cô Quế nói.
Dì của em kìa, mời hai anh vô chơi.
Xuân với Quang cúi đầu chào dì hai oanh. Dì hai oanh biết Xuân nên vui vẻ nói.
Tôi chào hai cậu, còn dại quá. Sao con không mời hai cậu vô nhà để đứng ngoài hàng ba mà nói chuyện?
Tôi mời hai cậu vô nhà chơi.
Xuân với Quang vô nhà. Cô Quế nhắc ghế mời khách ngồi rồi lo rót nước trà đãi khách.
Xuân và Quang ngó trong nhà thì thấy gần cửa có để một cái máy may lau chùi sáng ngời. Giữa vách buồn có để một cái tủ kiến nhỏ. Trong tủ có để hàng lụa nhiều màu. Lại có mấy gói vuông đẹp đẽ. Trên bộ ván gõ, chỗ dì hai ngồi thì có treo hai khúc tầm dông lắng lẫy, mỗi khúc có áo vắt lòng thòng.
Dì hai oanh nói,
cách mấy tháng trước, con nhỏ tôi có thưa cho tôi hay rằng, ba cậu thấy nó nghèo nên chiếu cố đến nó, muốn kết tình bằng hữu với nó, rồi Chúa Nhật hội nhau mà dạy cho nó biết cách ở đời. Nó học ít, mà được hai cậu dạy dỗ thì quý biết chừng nào, tôi vui lòng mà cho phép nó liền. Đã biết, theo lễ nghĩa của Việt Nam mình, thì con gái không được gần gũi với con trai như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ sanh ở đời nào phải theo phong tục đời ấy. Ở đời nay mà giữ lễ xưa thì bất hợp thời. Đã vậy mà mấy cậu là người học giỏi. Lại tôi biết tánh ý con nhỏ tôi, nhất là nó có đeo chiếc cà rá của mẹ nó đó, thì tôi không cần ái ngại.
Lúc ấy cô Quế đương bưng hai tách nước trà đem lại để trên bàn, chỗ khách ngồi. Xuân với Quang ngó tay cô, thì cô đeo một chiếc cà ráp vàng nhận hộp ngọc đỏ bầm. Cô Quế bước lui lại đầu ván mà ngồi, tay rờ rẫm, mắt ngó trân vào chiếc cà rá, sắc mặt buồn thảm chứ không vui vẻ như hồi nãy nữa. Bây giờ trong nhà im lìm, một làn không khí sầu não phảng phất làm cho chủ khách đều không an. Trong lòng ăn năn về mấy lời nói đó, dì Hai Oanh liền nói tiếp. Hễ nhắc tới chiếc cà rá là nó buồn. Hai cậu lại thăm chơi mà tôi vô ý tôi nhắc tới chiếc cà rá nên mất vui. Cô Quế nói. Hộp ngọc đỏ gắn trong chiếc cà rá này là máu của má con. Dì nhắc tới thì con làm sao vui cho được. Hoàng không thể nín được nên hỏi dì Hai. Theo lời của dì Hai và lời của em Quế nói, thì dường như chiếc cà rá mà em Quế đeo có một sự tích bí mật. Không biết anh em tôi có nên biết sự tích ấy không? Cô Quế nói. Chiếc cà rá mà con đeo đây là cây nêu, là đèn rọi, để con nhắm mà đi trong đường đời. Dì cứ nói cho hai anh con biết, có hại chi đâu mà ngại. Dì Hai Oanh ngó hai cậu mà nói. Chiếc cà rá đó là chuyện không đẹp trong thân tộc. Nhưng mà hai cậu đã là anh em với cháu tôi. Chắc hai cậu biết chuyện, không lẽ hai cậu chê cười. Vậy để tôi nói cho hai cậu hiểu. Chị em tôi là con nhà nghèo, từ nhỏ chí lớn với chuyên nghề may mướn mà nuôi thân. Em tôi là má của con Quế đây, hồi nhỏ có nhan sắc, ai thấy cũng ngắm nghé. Chúng tôi vẫn biết phận mình nghèo hèn, chúng muốn là muốn chơi qua đường, chớ có ai tính kết nghĩa trăm năm với mình bao giờ. Em tôi biết số phận như vậy, nên nó giữ gìn tới 20 tuổi, không chút bợn nhơ. Một lúc nọ, có một người thuộc về hạng thượng lưu, chứ không phải điếm đàn du đảng, cứ theo dụ dỗ rủ quến nó, nói nhân nghĩa nghe hay lắm, mua cho nó chiếc cà rá đó, hứa hễ để vợ. Chú thích, nghĩa là ly dị. Hết chú thích. Xong rồi thì cưới nó. Em tôi tưởng nghĩa trăm năm, không cần dè dặt, nên kết tình với người ấy, rồi sanh con Quế đó. Lúc sanh, em tôi nại nỉ người ấy đứng khai sanh giùm cho con Quế có cha. Người ấy nói vì để vợ chưa xong, nên đứng khai sanh thì trái luật. Bởi vậy, phải đợi để vợ xong rồi, thì sẽ ra tòa mà nhìn nhận con, chẳng muộn gì. Chị em tôi không biết luật, nên tưởng thiệt như vậy, không nghi ngại chi hết. Chẳng dè chừng, người ấy để vợ được rồi. Lại kiếm cớ khác mà nói, cứ lần lựa hoài. Không ra tòa nhìn con Quế là con, mà cũng không đem mẹ con nó về ở chung. Đến chừng con Quế được 10 tuổi, người ấy lần lần không tới lui nữa. Rồi sau lại đi cưới vợ, cưới con một ông điền chủ ở dưới vườn, bỏ dứt mẹ con Quế. Em tôi buồn rầu hết sức, ăn ngủ không yên. Một đêm con Quế đưa ngủ. Em tôi kêu con nhỏ thức dậy khóc, mà nói hết sự bạc bẽo của cha nó cho nó nghe. Lấy chiếc cà rá đeo vào tay con nhỏ, rồi lấy dao cắt họng mà chết. Em tôi nó trối với con nhiều lắm, làm cho con nhỏ cảm động. Nên từ đó đến nay, con Quế giữ chiếc cà rá đó hoài, không khi nào rời ra. Thấy gương của mẹ nó như vậy, con Quế nó oán hết đàn ông con trai. Mấy năm nay, trai nào chọc ghẹo nó, đều bị nó từ nan hết thảy. Sự tích chiếc cà rá là vậy đó. Hoàng trầm tĩnh, song ngay thẳng. Bởi vậy, nghe dì Hai Oanh thuật chuyện thì nóng giận không thể dằn được. Chừng dì Hai nói dứt lời, Hoàng châu mày hỏi. Thưa dì, ông thượng lưu bạc tình giết đàn bà đó, chừng hãy tin ông có ăn năn hay không? Dì Hai lắc đầu đáp. Người ta có thèm tới lui gì đâu mà mình biết người ta ăn năn hay không ăn năn. Đã được một bài học ở đời rất thảm thương như vậy, ít nữa cũng phải hối hận mà nhìn nhận em Quế là con chứ. Không, có nhìn đâu. Cô Quế dùng nói lớn. Dọc có muốn nhìn đi nữa, em cũng không chịu. Một người cha như vậy mà mình nhận là cha làm chi? Không đáng cho mình kêu là người nữa kìa. Xuân nói. Anh kính phục mấy lời em nói đó lắm. Hoàng nói với dì Hai Oanh. Dì Hai coi hai cháu cũng như con cháu trong nhà, nên mới đem việc gia đình mà nói cho hai cháu biết. Bây giờ anh em cháu được biết sự thống khổ của em Quế, thì anh em cháu lại càng quý trọng kính mến hơn nữa, quý mến thập bội phần. Dì Hai Oanh nói, xin mấy cậu thương giùm phận nó.
Xuân đứng dậy mà đáp, ba anh em cháu hứa chắc chắn với dì, anh em cháu sẽ tận tâm mà bảo hộ em Quế, bảo hộ luôn luôn, không để ai gạt gẫm em Quế được đâu.
Dì Hai gật đầu cười và nói, cảm ơn các cậu.
Xuân và Quang từ mà về, sắc mặt buồn hiu, nhất là Quang.
Một buổi chiều trời chuyển mưa, mây giăng mù mịt, gió thổi ào ào. Thầy thợ ra khỏi sở, ngó thấy quanh cảnh như vậy thì sợ mắc mưa, nên bươn bả đi riết về nhà. Ngoài đường người ta đi dập dìu, lại thêm xe hơi, xe ngựa, xe máy. Chiếc xuống, chiếc lên, tiếng chuông len keng, tiếng còi te tét. Cô Quế đi theo ngoài nhà hàng, cô cũng đi về nhà như người ta, và cũng như người ta, cô đi săn sớm, bộ như sợ mắc mưa. Thế mà cô không đi thẳng về nhà, cô lại ghé vô nhà cậu Xuân. Thấy cửa giữa đóng chặt, cô lại đứng chỗ cửa sổ mà kêu thằng Chí. Chị Chính Thiện ra mở cửa và nói,
cô Hai đi theo về sớm dữ, thằng Chí mới đi ra chợ mua bánh mì. Cô Hai cần dùng nó đi đâu hay sao?
Cô Quế mau mắng đáp,
không không, à, anh Xuân chưa về hay sao?
Thưa chưa, cậu tôi đi thi trong trường.
Tôi biết, thi đã cả tuần rồi chứ, bữa nay vô trường đặng nghe xướng danh coi đậu hay rớt, sao tới chừng này mà chưa về?
Tôi cầu khẩn cho cậu tôi đậu.
Tôi cũng mong ước như vậy, tôi vái vàng cho đậu hết, nếu có người nào rớt, tôi buồn dữ lắm.
Mời cô Hai vô nhà chơi, tối rồi, chắc cậu tôi gần về.
Dì đi nấu cơm đi dì Chính, để tôi đứng ngoài này tôi đợi một chút.
Chị Chính trở vô bếp, cô Quế đứng trước hàng ba ngó ra đường có ý trông cậu Xuân. Thằng Chí đi chợ về tay cầm một ổ bánh mì. Cô Quế thấy nó bước vô thì nói,
em coi nhà nghe không em Chí, để qua về một chút rồi qua trở lại.
Thiệt, quả cô về chẳng bao lâu thì cô lại nữa. Bây giờ trời đã tan mây lặng gió, thằng Chí thấy đã tối rồi nên dặn đèn trong nhà cho sáng. Thế mà cô Quế không vô, cô đứng trên thềm nhà ngó mông, bỗng thấy Xuân với Triều đằng xa đi lại, bộ đi chậm rãi, dường như không muốn tới nhà cho mau. Cô Quế nóng nảy, muốn hay tin liệm về cuộc thi, nên cô bước ra đường mà đón hai cậu. Chừng hai người đi gần tới thì cô lật đật hỏi,
đậu hay không?
Triều lắc đầu và chúm chím cười và đáp,
rớt.
Hả? Rớt hết sao?
Rớt hết.
Trời ơi, anh Quang cũng rớt nữa à?
Quang mà rớt sao được, nó đậu mà còn được lời khen của ban giám khảo nữa chứ.
Ba người dắt nhau vô nhà. Xuân buồn hiu, quăng cái nón lên bàn rồi nằm ngửa trên ghế xích đu, mắt lim dim, không nói một tiếng chi hết.
Triều quay máy hát dĩa, trảm Trịnh Ân, đứng hát tự nhiên, dường như không quan tâm đến việc thi rớt.
Cô Quế thấy cậu Xuân buồn thì nói, người ta thường nói học tài thi mạng, kỳ này rủi rớt thì ráng học thêm nữa, đặng kỳ sau thi lại. Phải kiên nhẫn, phải cố gắng, phải phấn chí luôn luôn, chẳng nên ngã lòng.
Xuân cứ nằm thêm thiếp, Triều cứ đứng nghe máy hát.
Cô Quế muốn giải nỗi buồn cho hai cậu, cô bèn bước lại ngừng máy hát, mời Triều ngồi, kêu thằng Chí biểu dọn cơm. Cô đi lăng xăng, cô nói không ngớt, chứ không tề chỉnh nghiêm nghị như trước nữa. Thấy Xuân cứ nằm trơ trơ, cô mới kêu mà nói,
anh Xuân, dậy đi thay đồ rửa mặt rồi ăn cơm chứ. Em có thưa cho dì em rồi, bữa nay em ở đằng này, đặng em ăn cơm với anh. Em đói bụng quá, dậy ăn cơm đặng em ăn với chứ.
Triều nói tiếp,
dậy ăn cơm toa, Xuân, moa cũng đói bụng nữa.
Xuân thủng thẳng đứng dậy mà nói,
tôi hết muốn ăn cơm.
Cô Quế cười và nói,
trời ơi, thi rớt rồi tính tuyệt thật hay sao? Làm trai mà yếu trí quá vậy. Thanh niên tân học ta phải có trí kiên nhẫn, có óc hùng cường. Đường đời đương nhiên có chông gai nhiều, mình phải lập thế tránh mà đi tới nơi tới chốn mới hợp. Đã biết thi rớt là một việc trắc trở đáng tiếc lắm, nhưng mà sự trắc trở ấy nhỏ mọn không đáng cho mình sầu não.
thi rớt thì học thêm, đặng thi lại. Học hoài cho tới thi đậu mới nghe. Phải có cái trí như vậy mới được. Làm trai, nếu gặp việc khó khăn rồi buồn rầu thất trí như thế, có hơn đặng bà con gái chỗ nào đâu.
Có lẽ mấy lời cứng cỏi ấy làm cho Xuân hoặc phẫn chí hoặc hổ thầm. Bởi vậy cậu mau mau đi rửa mặt, không ngẩn ngơ giả dụi nữa.
Triều ngồi hút gió rồi nói: Ai học nữa thì học, tôi xin kiếu, về cưới vợ rồi làm ruộng, đặng làm giàu đi xe hơi chơi.
Thình lình Quang từ ngoài bước vô nói: Hai anh rớt tôi buồn quá, phải hai anh đậu hết tôi mới vui.
Cô Quế mừng nói: Em nghe anh đậu em vui quá, em mừng cho anh.
Cảm ơn em.
Anh Xuân với anh Triều nãy giờ buồn hiu, em xin anh ở ăn cơm nói chuyện cho anh đó bớt buồn một chút.
Thịnh lình quá, đâu có cơm sẵn mà ăn.
Có mà, đem sắp đặt mà mua đồ ăn thêm.
Cô Quế bỏ ba cậu ở ngoài nói chuyện, cô đi vô trong lo bữa cơm. Cách độ một hồi cô trở ra mời ba cậu đi ăn cơm. Đồ ăn đã dọn đủ hết, bốn người ngồi ăn cũng theo thứ tự: Mai, Lan, Cúc, Trúc.
Triều hỏi Xuân: Bây giờ toa tính sao đây Xuân? Toa nói nghe thử coi.
Tính giống gì?
Toa nghe lời em Quế toa học nữa hay sao?
Mòa chưa nhất định, để suy nghĩ ít bữa rồi sẽ hay.
Mòa tính như vậy hay lắm toa. Toa về Cần Thơ mà ở, mòa về Bạc Liêu. Mòa xin với tía mòa kiếm hai cô con gái con nhà giàu, nói mà cưới vợ cho hai anh em nhà mình, rồi mình lo làm ruộng, buôn lúa, đặng làm nhà giàu.
Mòa không có chí làm nhà giàu.
Tòa cứ tính chuyện diễn dông hoài.
Không phải diễn dông, thuở nay mòa đi học, mòa quyết học thành tài, đặng mòa dùng tài học của mòa mà mở trí đồng bào, cải lương xã hội, làm cho quốc dân cao thượng, làm cho nước nhà chấn hưng.
Mòa đã nói với toa, mòa nhất định không cưới vợ, mà mòa cũng nhất định không làm giàu. Vậy toa muốn làm việc gì thích ý toa, toa cứ làm, đừng rủ mòa.
Toa thích làm việc minh mông, đã mệt trí lại không ích gì cho toa hết.
Nếu mỗi người đều chỉ biết lo cho mình, xã hội còn ra gì nữa. Mòa giận rồi, có lẽ mòa phải đi Pháp mà học.
Tự ý toa, mòa chỉ xin nhắc cho toa nhớ rằng, lúa gạo là vật báu trời ban cho xứ mình có nhiều, vì mình cứ níu cái hạnh phúc ấy mà sống, chẳng cần phải lo minh mông cho nhập trí.
Cái tâm hồn của toa là tâm hồn nhà quê, toa không thể hiểu chí hướng của mòa rồi, đừng có nói chuyện ấy với mòa nữa.
Triều rùng vai mà hỏi Quang:
Quang, toa thi đậu rồi, bây giờ toa tính làm việc gì?
Có lẽ tôi sẽ kiếm chỗ mà làm việc nhà nước.
Làm việc gì?
Biết đâu, để đợi cơ hội mở kỳ thi vào ngạch công chức nào thì tôi sẽ lập đơn dự thi, cho bây giờ biết đâu mà nói trước được.
Xuân liền nói với Quang:
Toa đi Tây mà học thêm với Moa.
Hồ, phận tôi nghèo, tôi đâu dám đèo bồng quá như vậy.
Moa còn 37.000 bạc gửi với băng, số bạc ấy không đủ cho hai đứa mình ăn học bên Pháp 5-10 năm hay sao? Toa đi với Moa thì Moa bao cho toa.
Cảm ơn. Phận tôi mẹ quá con côi, tôi không thể tính việc xa vời.
Toa là người không có đại chí, toa không có lợi ích cho nước nhà chi hết.
Ở đời, mình làm việc chi cũng phải lượng sức mình chứ.
Mòa tiếc cho toa lắm, tiếc vì tài lớn mà chí nhỏ.
Chớ chí toa mà chí lớn như mòa, thì toa quý không biết chừng.
Bây giờ cô Quế mới xen vô:
Ba anh mỗi người có một chí riêng, không ai giống ai hết. Mới có ba người, lại là ba anh em thân thiết với nhau mà cũng chưa đồng tâm được. Thế thì mười mấy triệu đồng bang làm sao mà hiệp ý cùng nhau?
Mấy lời của Quế đây là lời bình luận nghe chơi cho vui, chớ không có ý chê bai hay nhạo báng. Thế mà ba cậu trai nghe qua dường như ăn năn hay hổ thầm, nên liếc mắt ngó nhau rồi ngồi gầm mà ăn, không nói thêm một tiếng chi nữa hết.
Có lẽ lời bình phẩm ấy động tới Xuân nhiều nhất, bởi vì Xuân châu mày cúi mặt, trầm tư nghiêm nghị lắm, làm cho không khí thêm nặng nề. Cô Quế dòm thấy cái lỗi của cô, thì cô ăn năn muốn kiếm thế mà gây cục vui vẻ lại, song cô không tìm ra trước, bởi vậy khoảng sau bữa ăn có vẻ lãnh đạm điều hiu. Ăn cơm rồi,
Triều với Quang từ giả đi vô trường lo sửa soạn hành lý, đặng sáng mai đi về nhà. Xuân với cô Quế đưa ra cửa. Chừng hai cậu đi rồi, cô Quế thấy Xuân có sắc trầm tư, bèn hỏi cậu.
Anh nhất định đi qua Pháp học nữa hay sao?
Đó là con đường Hoa chọn lâu rồi. Trước sau gì rồi, Hoa cũng phải theo con đường ấy. Vậy nên đi liền bây giờ thì phải hơn.
Nếu anh có trí hung đúc, cho có tài cao, thì anh qua Pháp mà học là phải. Học cho thiệt cao mới có ích.
Em đồng ý với Hoa hay sao?
Cô Quế nhếch miệng cười rất có duyên. Tuy ngoài hàng ba không có đèn, song Xuân thấy cô ngước mắt ngó mình và nói.
Không phải em đồng ý, vì anh có chí như vậy nên em phải trưởng chí cho anh chứ.
Xuân thở dài mà nói.
Cảm ơn em.
Cô Quế muốn nói chuyện nữa, nhưng cô nghĩ thế nào không rõ. Cô đứng dụ dự rồi nói.
Thôi, để em về cho anh nghỉ. Em chào anh.
Cô Quế bước xuống thềm, Xuân đứng ngó theo tư lự chau mày. Gần 6 giờ chiều, đèn ngoài đường phật cháy lên làm cho quang cảnh châu thành Sài Gòn nằm giữa lúc giao thời, nửa sáng, nửa tối. Xuân thay đồ mà đi từ hồi 3 giờ, đi xuống nhà băng, đi qua hãng tàu. Cậu về nãy giờ, xong cậu ngồi không yên, cứ đi ra đi vô hoài. Bây giờ cậu mới bước ra đường rồi thủng thẳng đi Bách Bộ, có ý đón cô Quế đi theo về. Chừng thấy dáng cô đi xa xa thì cậu mừng thầm nên chúm chím cười, đứng nép bên đường mà chờ cô. Vừa gặp nhau thì cô Quế hỏi.
Anh làm gì đứng đây?
Hòa đón em.
Cần gì phải đón, có việc chi gấp hay sao?
Có, Hòa có một việc riêng cần nói với em.
Vậy thì trở về nhà.
Hai người dắt nhau đi về nhà Xuân. Cô Quế vừa đi vừa nói.
Có việc gì quan hệ lắm hay sao mà anh phải đón em? Anh làm em lo sợ quá.
Để một chút rồi Hoa sẽ nói.
Việc không gấp, vậy thì để em về. Rồi thì anh sẽ lại nhà em anh nói. Hoặc anh sai thằng Chí kêu em cũng được. Cần gì phải đón ngoài đường?
Vì Hoa bối rối trong trí quá, không thể ngồi yên được nên phải đi ra đường.
Vậy hả? Anh có hỏi thăm chắc chắn bữa nào tàu chạy hay chưa?
Hỏi rồi, sáng mốt đúng 6 giờ tàu kéo neo.
Vậy thì chừng nào anh phải xuống tàu?
Qua tính tối mai, chừng 10 giờ qua xuống tàu.
Vậy để tối mai em đưa anh xuống tàu, rồi sáng mốt, lúc tàu gần chạy, em sẽ qua bến tàu mà từ giã anh.
Vô nhà rồi, cô Quế ngồi liền, còn Xuân thì cứ đi qua đi lại, dòm sắc mặt thì cậu lo lung lắm. Cô Quế ái ngại, không muốn biết gấp việc riêng làm cho cậu phải đón mình, nên cô ngồi lặng thinh. Thình lình cô nhớ đến việc cậu Quang, cô liền hỏi.
À, hôm qua anh nói anh có được thơ của anh Quang. Anh nói hôm tháng trước, ảnh thi vô làm việc trong dinh đốc lý, đã đậu rồi, mà mới được lệnh đòi đi làm, nên mai anh sẽ lên. Không biết ảnh lên kịp mà đưa anh xuống tàu hay không?
Quang lên tới rồi.
Hồi nào?
Hồi trưa, nó có ghé nhà qua.
May dữ, ảnh đi đâu rồi?
Hồi trưa nó ghé một chút, rồi đi kiếm chỗ ở đậu mà làm việc. Nó nói tối nay nó sẽ trở lại.
Chừng nào anh Quang trở lại, anh phải cho em hay. Em muốn chiều mai em mời anh với anh Quang ăn cơm với em một bữa. Bữa cơm ấy là bữa lễ tiễn biệt anh và là lễ mừng anh Quang bước chân vào đời.
Thôi, đãi đằng làm chi? Em chẳng nên nhọc lòng, mà em cũng chẳng nên làm cho Hoa nhọc lòng thêm nữa.
Em có làm nhọc lòng anh hay sao?
Nhọc lòng lắm.
Em không dè, em xin anh tha lỗi cho em. Vậy chớ trước khi anh đi, anh có thể cho biết lỗi của em đặng em ăn năn trước mặt anh hay không?
Sự làm nhọc lòng Hoa đó không phải lỗi của em, mà Hoa mời em ghé đây, chánh Hoa muốn tỏ sự ấy cho em biết.
Vậy thì anh nói đi.
Nãy giờ Hoa dụ dự là vì việc ấy khó nói quá. Nói ra sợ em phiền.
Anh thiếu can đảm mà cũng thiếu trí quyết đoán. Anh tính qua Pháp học mà gần ngày xuống tàu anh thối chí, không muốn đi hay sao?
Không không, Hoa có thối chí bao giờ đâu. Hoa quyết đi lắm chứ.
Nếu anh quyết đi thì anh phải hăng hái là mua sắm đồ đặng xuống tàu đi, chứ còn dụ dự nổi gì. Em nói thiệt, em không muốn anh dụ dự.
Vì Hoa có một việc, Hoa muốn tính cho vuông tròn rồi Hoa sẽ đi.
Việc chi? Anh có thể nói cho em biết hay không?
Xuân kéo ghế ngồi một bên cô Quế mà đáp. Hoa sẽ nói, chỉ còn có 2 đêm với 1 ngày nữa thì Hoa sẽ tự biệt quê cha đất tổ mà gửi thân nơi xứ lạ. Việc tương lai không biết nó ra sao.
Chừng nào Hoa trở về xứ, mà Hoa sẽ về hay hay không? Lại Hoa sẽ có phước mà gặp lại em nữa hay không? Đó là những câu hỏi làm cho Hoa nhọc lòng khổ trí hết sức.
Ở đời phải nuôi tâm hồn lạc quan thì trí mới thơ thới được. Tại Hoa hay lo xa, mà cũng tại Hoa thương thân phận em út, nên Hoa bi quan như vậy.
Thân phận của em an ổn lắm, có làm sao đâu mà anh phải thương.
Để Hoa nói rõ cho em hiểu. Ba anh em kết tình bằng hữu với em gần 1 năm nay. Hoa không hiểu ý của Triệu và Hoa như thế nào. Chớ riêng Hoa thì Hoa thương em lắm. Hoa nói thiệt, nếu Hoa không lập chí hiến thân cho tổ quốc, Hoa thích thú gia đình như Triều với Quang, thì Hoa thưa với dì Hai mà xin cưới em.
Cảm ơn anh.
Ngập gì Hoa nuôi cái chiếc diễn dông quá. Nếu cưới em thì Hoa sẽ làm cho em nhọc lòng với không hạnh phúc chi hết. Hoa đã thương em, mà ngày nọ Hoa nghe dì Hai kể chuyện thương tâm của em nữa, thì Hoa càng yêu mến em. Nên Hoa có hứa sẽ bảo hộ thân em đến cùng. Ngày nay Hoa phải bỏ xứ lìa em mà đi, thì làm sao Hoa bảo hộ em được nữa. Chỗ Hoa nhọc lòng là chỗ đó. Cô Quế nghe những lời chứa chan tình nghĩa thì cô cảm động, nên 2 hàng nước mắt chảy ròng ròng.
Xuân cũng cảm động, song phải gắng gượng mà nói tiếp.
Hồi trưa Hoa có cậy Quang ở nhà bảo hộ giùm em, để rồi Hoa cũng phải viết thơ cho Triều mà gửi gắm thêm nữa. Tuy vậy mà Hoa cũng chưa yên lòng. Hoa nhớ ngày nọ em có nói với Hoa rằng em hy vọng có được một tiệm may nho nhỏ đặng làm chủ, khỏi đi theo mướn cực nhọc mà hèn hạ. Em quyết tiện tặng đặng thực hiện hoài vọng ấy. Em tiện tặng đến chừng nào mới có đủ số vốn lập tiệm cho được. Lâu lắm. Vậy nay Hoa gần đi, Hoa muốn để lại cho em 1.000 đồng bạc, đặng em dọn tiệm liền, khỏi đi theo mướn nữa. Xin em vui lòng lãnh số bạc ấy. Nếu em từ chối thì Hoa buồn lắm.
Cô Quế lau nước mắt rồi ngó ngay Xuân mà đáp.
Em rất cảm ơn anh. Anh thương em nên muốn giúp em như vậy.
Em cảm tình anh không biết chừng nào. Nhưng mà có nhiều cớ khiến em không thể nhận số tiền anh cho được. Thứ nhất, anh qua Pháp mà học. Phải học lâu nên tốn hao nhiều. Vậy thì anh phải để dành tiền mà ăn xài, không nên để lại cho em. Thứ nhì, em nghe nói những người gần gũi với anh đều được thưởng công xứng đáng. Anh cho dì Chính Thiện 100, cho thằng Chí 50, đặng đền công họ cực nhọc với anh trót mấy năm nay. Bây giờ anh cho em tiền nữa, té ra anh cũng thưởng công em làm cho anh vui xưa nay đó hay sao?
Hai cớ em nói đó đều sai hết. Hiện bây giờ Hoa có tới 37.000 đồng bạc. Hoa để lại cho em 1.000, cũng còn 36.000, không đủ ăn học hay sao? Còn em viện cớ thưởng công, cái lý do không chánh đáng nên Hoa xin phép Hoa cãi lại. Hoa muốn để lại cho em 1.000, ấy là vì Hoa muốn tính giúp em được thỏa mãn chỗ mơ ước của em, chứ có thưởng công gì đâu. Mà số tiền ấy cũng như số tiền Hoa gửi em để em cất giùm cho Hoa. Đã làm anh em, sao em còn ái ngại điều nhỏ mọn ấy?
Xuân liền thò tay vào túi, lấy ra một cái bao thơ đựng 10 tấm giấy 100 mà đưa cho cô Quế và nói tiếp.
Em hãy lấy mặt cất đi, nếu em từ chối thì Hoa buồn lắm vậy.
Cô Quế châu mày ngồi lặng thinh mà suy nghĩ một chút, rồi cô đứng dậy nói sẵn sớm.
Anh nói như vậy thì em phải nhận lấy số tiền này, mà em xin phép hỏi gắt anh một câu. Anh để 1.000 đồng bạc lại cho em là vì anh muốn giúp em làm ăn chứ không có ý gì khác, phải không?
Xuân cũng đứng dậy mà nói cứng cỏi.
Thiệt như vậy, Hoa chỉ có ý đó mà thôi chứ không có ý nào khác.
Cô Quế chảy nước mắt một lần nữa. Cô lấy cái bao thơ của Xuân rồi thủng thẳng nói.
Anh muốn làm nghĩa với em
Vì tình anh em nên em phải lấy số bạc của anh.
Xuân hớn hở nói.
Em làm cho Hoa hết buồn, Hoa vui lắm, Hoa cảm ơn em. Còn một việc này nữa, đồ đạc trong nhà đây Hoa không biết làm sao.
Hồi trưa Hoa khuyên Quang về ở đây mà làm việc, thì nó nói lương nó ít, nó không có sức ở nổi một căn phố, nó phải đi ở đậu với anh em. Hoa nói hết sức mà nó cứ từ chối hoài. Bây giờ chở đồ đi bán coi kỳ quá. Còn chị Chính Thiện với thằng Chí thì Hoa đã cho tiền rồi. Không lẽ Hoa còn cho thêm đồ đạc nữa? Vậy Hoa xin gửi hết đồ đạc trong nhà của em. Hễ Hoa đi rồi thì em đem đồ đạc về nhà mà dùng, rồi trả phố lại cho chủ. Tiền phố Hoa đã trả đủ tháng này rồi.
Cô Quế nói. Chứ chi anh Quang về ở đây, ảnh giữ đồ giùm cho anh thì tiện lắm.
Hoa nói hết lời mà nó không chịu. Mà nó không chịu cũng phải, bởi vì tiền phố mắc quá, nó ăn lương thì ít, chịu sao nổi. Vì vậy nên Hoa không dám ép.
Anh Quang không chịu lãnh, thì em giữ giùm cho anh, chứ biết làm sao bây giờ.
Cảm ơn em, sự buồn sự lo của anh giờ đã bay hết, Hoa vui lắm. Hoa muốn em thưa cho dì Hai hay, rồi ở đằng này ăn cơm với Hoa.
Có anh Quang về ăn cơm hay không?
Nó không có hứa.
Vậy để em về thưa cho dì Hay rồi em trở lại.
Cô Quế bước ra cửa thì gặp Quang vô. Hai người mừng nhau, rồi cô Quế đi về. Cô hứa lát nữa cô trở lại ăn cơm. Thiệt quả cách chẳng bao lâu cô Quế trở lại. Mà bây giờ cô rửa mặt sạch sẽ, bới đầu bén khéo, lại bận đồ mới chứ không phải bộ đồ cũ bận đi làm như hồi nãy. Vừa bước vô cô trách Quang.
Anh Quang lên làm việc mà anh không thèm ghé nhà em chơi.
Tôi mới lên tới nên chưa kịp thăm em.
Chừng nào anh bắt đầu đi làm?
Sáng mai.
Anh sẽ ở đâu?
Tôi ở đậu nhà người quen trên chợ Đuổi.
Anh em nói chuyện tới đó, kế thấy một chiếc xe hơi lớn dừng ngay trước cửa, rồi ba bốn người mở cửa leo xuống xe.
Xuân dòm ra rồi nói.
Ý, anh Triệu lên kìa, có tía má ảnh nữa chứ.
Ba người trong nhà đều đứng dậy. Triều bước vô trước, theo sau là vợ chồng ông Từ Tệp và cô Quyên. Xuân chào mừng. Triều tiến dẫn cô Quế với Quang cho cha mẹ biết. Mỗi người chào nhau, rồi Xuân mời ngồi. Rồi kêu thằng Chí biểu rót trà đãi khách. Xuân lại đứng gần cô Quyên, ngó cô mỉm cười và nói.
Em Quyên đi Sài Gòn, tôi không về chút nào hết.
Em lên trên này đặng chụp hình hả?
Cô Quyên ngó Xuân, nét mặt hớn hở. Cô cười và đáp. Nếu chụp hình thì anh chụp cho em, chứ em không chịu người khác chụp.
Xuân cười và hỏi ông Từ Tệt.
Chú Thiếm lên tới hồi nào? Đi Sài Gòn chơi hay là có việc chi?
Mới lên hồi xế, con Quyên cứ đòi đem nó lên trên này cho nó học. Bởi vậy chú Thiếm dắt nó lên trường Nhà Trắng, đặng nó coi như nó chịu, thì xin cho nó một chỗ để khai trường nó ở nó học.
Chú Thiếm đã dắt em đi coi hay chưa?
Đi coi hồi chiều rồi, nó chịu nên chú Thiếm cũng đã xin chỗ cho nó rồi nữa.
Chú Thiếm ở đâu?
Mướn phòng ở ngoài khách sạn. Nghe thằng Triều nói cháu tính đi Tây mà học nữa phải không?
Thưa phải.
Té ra thiệt cháu không chịu nghe lời chú. Thiệt cháu nhất định đi Tây hay sao?
Thưa cháu nhất định đi Tây. Cháu xin giấy thông hành và mua giấy tàu rồi, sáng mốt tàu chạy.
Ông Từ Tệt ngó Xuân rồi lắc đầu, sắc mặt không vui. Cô Quyên nghe nói thì chưng hửng, cô cũng ngó Xuân trân trân và ứa nước mắt mà hỏi.
Sáng mốt anh đi Tây hay sao?
Phải, sáng mốt anh đi.
Tưởng lên trên này học cho gần anh, té ra anh đi Tây.
Triều hỏi Quang.
Toa lên hồi nào?
Mới lên hồi trưa.
Toa lên đặng đưa Xuân xuống tàu phải không?
Không,
Moa lên đặng làm việc.
Làm ở đâu?
Dình Đốc Lý.
Moa mừng cho Toa, để Moa xin tía má Moa ở nán lại, đặng sáng mốt đưa Xuân xuống tàu.
Cô Quyên vội nói, tôi cũng ở nữa.
Ông Từ Tệt cười và nói, muốn ở thì ở, đưa cháu Xuân xuống tàu rồi sẽ về. Này, cháu Xuân, chú mời cháu chiều mai ra nhà hàng ăn cơm với chú Thiếm một bữa rồi sẽ đi.
Xuân bợ ngợ đáp.
Lời chú biểu cháu không dám cãi,
mà nếu dân chịu thì có chỗ bất tiện cho cháu.
Bà Từ chận hỏi, sao mà bất tiện?
Dạ, cháu tính tối mai cháu ăn cơm với cô Quế và anh Quang đây, rồi cháu xuống tàu.
Tưởng ai đâu lạ, chứ anh em với thằng Triều thì thím xin mời hết, chiều mai ăn cơm chung với nhau cho thím vui. Thím xin mời hết anh em.
Triều đứng dậy nói lớn.
Hội Mai Lan Cúc Trúc nhóm đại hội, không ai được phép vắng mặt. Lời của trưởng hội truyền. Chiều mai anh em tụ lại đây, rồi tôi đem xe vô rước đi. Ăn cơm rồi mình sẽ tính việc đưa Xuân xuống tàu.
À Xuân, tòa hay chuyện Moa đã nói vợ hay chưa?
Xuân cười mà hỏi lại.
Nói vợ ở đâu?
Bên Long Mỹ, con gái một vị điền chủ, đẹp lại giàu.
Người ta ưng gả hay không? Sao lại không ưng?
Nếu vậy thì tòa gần đạt được mục đích của tòa rồi.
Phải, chứ gì tòa làm như Moa thì xong quá, khỏi đi học tốn của tốn công.
Ai có chí nấy, bà Tệt nói. Thì rớt rồi về nhà nó đòi cưới vợ, chú thím phải lo nói vợ cho nó. Chỗ đó người ta chịu gả rồi, xong ra giềng mới cưới.
Xuân với Quang bắt tay mừng cho Triều.
Vợ chồng ông Từ Tệt ở chơi một lát, rồi trở ra khách sạn mà nghỉ với hai con, ân cần mời Xuân, Quang và cô Quế, chiều mai phải ra nhà hàng mà ăn cơm, không ai được từ chối.
Khách đi rồi, Xuân liền hối chị Thiện dọn cơm đặng ăn với Quang và cô Quế. Ba người ăn uống nói chuyện chơi tới 10 giờ, rồi cô Quế về, còn Quang ở đó ngủ với Xuân.
Chiều bữa sau, Triều đem xe hơi vô nhà Xuân mà rước anh em. Cô Quế đi theo về, cô thay đổi y phục,
trang điểm chút đỉnh, rồi lên xe đi với ba cậu ra nhà hàng. Trong bữa ăn, cô Quế nói chuyện khôn ngoan vui vẻ, làm cho vợ chồng ông Từ Tệt mới quen mà cũng yêu mến cô như đã quen lâu rồi.
Còn cô Quế ngồi một bên Xuân, cô cứ ngó Xuân hoài, sắc mặt buồn hiu, không nói chi hết.
Ăn cơm rồi, vợ chồng ông Từ Tệt với cô Quyên sửa soạn lên xe đi về phòng. Mấy anh em đưa ra xe, cô Quyên hỏi nhỏ Xuân.
Anh đi bên Tây chừng nào anh về?
Học xong anh mới về.
Chừng mấy năm?
Năm 10 năm, không biết trước được.
Lâu quá. Anh đem mấy tấm hình của em theo hay không?
À quên, để lát nữa về nhà rồi anh sẽ lấy mà bỏ trong rương.
Anh phải nhớ đa, nghe không?
Nhớ, em hãy an tâm.
Xe đưa vợ chồng ông Từ Tệp với cô Quyên về phòng, rồi trở lại nhà hàng. Triều mời Xuân, Quang và cô Quế lên xe trở về nhà trước. Bốn người đều vui vẻ, tính bỏ đêm ấy không thèm ngủ để trò chuyện chơi với nhau. Đem đồ xuống tàu xong rồi, bốn người bèn lên xe đi Thủ Đức ăn nem.
Xuân nhân dịp ấy mới gửi gắm cô Quế cho Quang, và nhất là căn dặn Quang ở Sài Gòn phải hết lòng bảo vệ cô, phải giữ cho trọn nghĩa kim bằng.
Đến 3 giờ khuya, mấy người mới trở về Sài Gòn. Triều đưa Xuân, Quang và Quế xuống bến tàu, rồi trở về khách sạn mà rước cha mẹ. Gần 5 giờ sáng, vợ chồng ông Từ Tệp với cô Quyên mới xuống tới. Chị Chính Thiện với thằng Chí cũng qua bến tàu mà đưa chủ.
Lúc tàu gần kéo neo, Xuân tự giả mọi người đặng lên tàu. Cô Quế chúc Xuân lên đường bình an, chúc học mau thành tài. Cô vui vẻ như thường, chẳng bệnh rịnh chi hết. Riêng cô Quyên thì cô khóc mùi. Cô nắm cánh tay Xuân chặt cứng, dường như không muốn để Xuân đi, song cô không nói ra được.
Tàu rút chạy, lúc này là lúc cảm động hết sức. Cảm động giữa kẻ ở người đi. Người dưới tàu đưa tay mà ngoắt, người trên bờ cũng ngoắt lại. Và ai ai cũng ngó theo chiếc tàu. Song có người buồn mà cũng có người vui, bởi mỗi người có một tâm sự riêng mà không ai thấu hiểu của ai được.